Chương 88, thực lực đệ thăng chắc chắn rồi. Đây là bản sửa lỗi của Đoạn Văn. Trong vòng một tháng, Tô Ngộ Không đã hoàn toàn dung hợp và hấp thụ viên đá hỏa thuộc tính, chính xác hơn là viên đá chủ động dung hợp vào cơ thể Tô Ngộ Không. Tuy nhiên, có một chút tiếc nuối là viên đá ngũ thai thần thạch ban đầu đã hấp thụ 72 loại ngọn lửa dị, nhưng lại có phản ứng rất mạnh với cơ thể Tô Ngộ Không. Vì vậy, trong quá trình dung hợp viên đá hỏa thuộc tính, 72 loại ngọn lửa dị chỉ còn lại 7 loại. Các loại ngọn lửa dị này là Thái Dương Kim Hỏa, Tịch Diệt Chân Hỏa, Hắc Viêm Bạo Liệt Hỏa, Cửu Minh U Viêm, Bát Quái Linh Hỏa, Huyễn Tật Thiên Hỏa và Địa Ngục Luân Hồi Hỏa. Huyễn Tật Thiên Hỏa và Địa Ngục Luân Hồi Hỏa, 7 loại ngọn lửa dị này là những ngọn lửa thần dị mạnh nhất trong thiên địa. Thái Dương Kim Hỏa là ngọn lửa mà Tam Túc Kim Ô sinh ra, có sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Tịch Diệt Chân Hỏa là ngọn lửa mạnh nhất của Phật gia, có khả năng trừ tà diệt ác. Hắc Viêm Bạo Liệt Hỏa là một loại ngọn lửa rất không ổn định, khi gặp chấn động sẽ phát nổ, nhưng sức mạnh của nó rất lớn. Cửu Minh U Viêm là ngọn lửa ma chơi kinh khủng nhất trong địa ngục, nó có thể đốt cháy thần thức của tiên Phật. Bất cứ ai bị nhiễm Cửu Minh U Viêm đều sẽ mất đi lý trí và biến thành ác quỷ. Đây là một loại ngọn lửa tà ác. Bát Quái Linh Hỏa là một loại ngọn lửa linh thiêng, là một loại ngọn lửa phòng ngự hiếm có trong các loại ngọn lửa dị tương truyền. Khi Bát Quái Linh Hỏa xuất hiện, nó sẽ tự nhiên ngưng tụ đạo của thiên địa thành Bát Quái đồ án, có sức phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Huyễn Tật Thiên Hỏa là một loại ngọn lửa mạnh mẽ trên 9 tầng trời, có sức công kích vật lý mạnh nhất. Chỉ cần bị nhiễm Huyễn Tật Thiên Hỏa, không gì có thể diệt được nó, chỉ có thể chờ nó tự đốt cháy chính mình. Cuối cùng, Địa Ngục Luân Hồi Hỏa tương truyền là một loại ngọn lửa tự nhiên sinh ra trong lục đạo luân hồi. Ngọn lửa này có khả năng khủng khiếp, là trực tiếp đưa người ta vào lục đạo luân hồi. Người sở hữu ngọn lửa này có thể tự do ra vào lục đạo luân hồi và xuyên qua hư không vô tận. Chính ngọn lửa dị này, sau khi tan vào cơ thể Tôn Ngộ Không theo viên đá hỏa thuộc tính thần thạch, đã xuất hiện một thế giới 7 ngôi sao lơ lửng lặng lẽ ở trong đan điện của Tôn Ngộ Không. Đáng chú ý là trong quá trình dung hợp 7 ngọn lửa dị này, Kim Cô bỗng đột nhiên truyền đến một tiếng rên rỉ cầu xin Tôn Ngộ Không. Sau đó, Tôn Ngộ Không đã phân ra một sợi Thái Dương Kim Hỏa và tan vào Kim Cô Bổng. Tôn Ngộ Không sử dụng thần thức dò xét và phát hiện rằng thế giới trong Kim Cô Bổng đã phát sinh biến hóa lớn. Đầu tiên, mặt trời treo trên thế giới trong Kim Cô Bổng trở nên chân thực hơn và bắt đầu từ từ di chuyển từ đông sang tây. Sau đó, thế giới này thậm chí còn có sự phân chia của bốn mùa, mặc dù không thể nhìn thấy sự biến động của mùa vụ vì thời gian trôi qua. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không cảm thấy rằng điều này là đúng. Kim Cô Bổng thực sự là một vật đáng kinh ngạc. Khi Tôn Ngộ Không hấp thụ ngày càng nhiều viên đá ngũ thải thần thạch, thế giới trong Kim Cô Bổng cũng ngày càng hoàn thiện. Từ một thế giới trống rỗng, nó đã hấp thụ viên đá thổ thuộc tính thần thạch và linh vận, sau đó biến thành một vùng đất vô biên. Sau đó, nó đã hấp thụ viên đá kim thuộc tính thần thạch và biến thành vô số ngọn núi cao. Hấp thụ viên đá thủy thuộc tính thần thạch, nó đã biến thành sông, hồ, biển và mây đầy trời. Lần này, nó đã hấp thụ viên đá hỏa thuộc tính thần thạch và xuất hiện bốn mùa, mặt trời mọc và lặn cùng gió thổi từ từ. Cái duy nhất còn thiếu là sự sống. Thế giới trong khí đã ngày càng giống một thế giới thực. Ngay khi thần thức của Tôn Ngộ Không rời khỏi thế giới trong khí, ngọn lửa địa ngục luân hồi trong cơ thể lại bắt đầu dao động không yên. Cuối cùng, Tôn Ngộ Không trợn tròn mắt, tự mình phân ra một sợi ngọn lửa và tan vào Kim Cô Bổng. Sau đó, thế giới trong Kim Cô Bổng bắt đầu biến thành lục đạo luân hồi. Dĩ nhiên, nó vẫn chỉ là một hình dạng nhỏ bé không thể nhỏ hơn hình dạng ban đầu. Nhưng điều này đã đủ khiến Tôn Ngộ Không giật mình. Thân thức lại rời khỏi thế giới trong khí và cuối cùng an tĩnh lại. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng ngạc nhiên khi bước vào không gian này. Tuy nhiên sau đó một giọng nói truyền đến trong đầu, khiến sự ngạc nhiên biến thành niềm vui cuồng nhiệt. Bởi vì quỷ dị nhân cũng chính là Hồng Hài Nhi đã nói với Lục Nhĩ Mi Hầu rằng hắn có một giọt huyết thanh của Hoàng Long. Làm sao Lục Nhĩ Mi Hầu có thể không vui như điên? Long là chủng tộc quý tộc nhất trên thế giới. Trong Long tộc, những con rồng mạnh nhất theo thứ tự là Long Tổ Thanh Long, Hoàng Long, Hắc Long, Bạch Long và Hồng Long. Thanh Long cũng là một trong tứ thánh thú. Sau đó tất cả các con rồng đều được sinh ra từ Thanh Long, vì vậy nó được gọi là Long Tổ. Những con rồng như Ứng Long, Chúc Long và Giác Long đều là hậu duệ của Thanh Long. Hoàng Long là tổ tiên của loại Long. Loại Long có nghĩa là những con thú có đặc điểm của rồng. Chúng cũng được gọi là cửu tử trong Long sinh cửu tử, tiền diệt. Điều quan trọng cần lưu ý là long sinh cửu tử không có nghĩa là hoàng long sinh ra 9 con trai. Số 9 đại diện cho cực hạn, có nghĩa là vô số. Trong số tất cả các con rồng con, Tụ Ngư, Chảo Phong, Bồ Lao, Ngai Tý, Thao Thế, Phách Hạ, Bệ Ngạn, Toan Ghê và Tiêu Độ là 9 con nổi tiếng nhất. Hắc Long là con rồng đầu đàn của tà ác trên thế giới. Cùng Kỵ, Đao Ngột và Hỗn Độn là những con thú hung dữ thời thượng cổ, đều là con của Hắc Long. Bạch Long tương truyền là thủy tổ Long ở Tây Phương. Nó khác với Kỵ Tử và Đông Phương Thần Long ở chỗ nó có hai cánh trên lưng, giống như cánh thằn lằn. Hồng Long là con rồng bí ẩn nhất trong năm con rồng tổ. Nó sinh ra với một cơ thể cực kỳ mạnh mẽ và được cho là tổ tiên của khủng long thời thượng cổ. Khủng long ban đầu là chúa tể của bản cổ giới, không chỉ có cơ thể mạnh mẽ mà còn có phép thuật mạnh mẽ. Tuy nhiên, sau đó nó đã chiến đấu với 4 con rồng tổ còn lại và tất cả hậu duệ của Hồng Long đã bị diệt vong, không còn ai sống sót. 5 con rồng tổ, mỗi con đều có phép thuật mạnh mẽ. Truyền thuyết kể rằng nếu tập hợp được 5 giọt máu chân chính của 5 con rồng tổ thì có thể mở ra một bí mật kinh thiên động địa. Xí Lục Nhị Mi hậu nghe nói Hồng Hài Nhi sở hữu một giọt máu chân chính của Hoàng Long, thực sự rất ngạc nhiên. Không có gì lạ khi quỷ dị nhân có thể dùng linh lực của mình để tạo ra 9 linh hồn hóa linh ở giai đoạn đầu của thanh nhân. Hóa ra đó là do máu chân chính của Hoàng Long. Nếu hắn có thể nắm giữ giọt máu này và hòa tan nó vào cây gậy Chu Long Xích Huyết, không biết sức mạnh của mình sẽ tăng lên đến mức nào. Ngay tại ánh mắt không dám tin của Lục Nhĩ Mi Hầu, một giọt máu đỏ óng ánh như thủy ngân đột nhiên bay ra và từ từ lơ lửng trước mặt hắn. Chật chật, quả nhiên là máu chân chính của Hoàng Long, sức mạnh to lớn này thực sự khiến người ta kinh ngạc. Mặc dù Lục Nhĩ Mi Hầu đã có một giọt máu chân chính của Thanh Long và một số máu chân chính của những con rồng thần khác trong cây gậy Chiêu Long Xích Huyết, nhưng chúng đã được hòa tan vào cây gậy từ lâu. Vì vậy không có cảm giác trực tiếp như hôm nay. Hai tay Lục Nhĩ Mi Hầu gần như run rẩy, rút ra Xích Huyết Du Long Côn và từ từ điểm vào giọt máu Hoàng Long. Xích Huyết Du Long Côn phát ra một tiếng long ngâm vui sướng, sau đó như ca vòi hút nước, hút lấy giọt máu Hoàng Long. Tuy nhiên, Lục Nhĩ Mi Hầu chưa kịp vui mừng thì Xích Huyết Du Long Côn đột nhiên rung động, sau đó lại nhìn thấy 4 giọt máu chân chính với màu sắc khác nhau nhỏ ra từ cây gậy. Đây là Cầu Long, ngạch, đây là Ly Long, cái này, đây là Trúc Long, cái này, đây là Trúc Long. Liền Ứng Long cũng bị gạt ra, hóa ra, khi máu chân chính của Hoàng Long tan vào Xích Huyết Du Long Côn, nó đã đẩy 4 giọt máu chân chính của thần rồng ra ngoài. Hoàng Long quả thực quá bá đạo, nhìn 4 giọt máu trôi nổi giữa không trung. Lục Nhĩ Mi Hầu thở dài một hơi, hắn đã đoán trước rằng máu chân chính của Hoàng Long sẽ không dễ dàng dung hợp, nhưng không ngờ phản ứng lại kịch liệt như vậy. Không còn cách nào khác, Lục Nhĩ Mi Hầu đành phải tan 4 giọt máu vào cơ thể mình. Hắn hòa tan máu chân chính của Ứng Long ở phía sau lưng, máu chân chính của Cầu Long ở cánh tay trái, máu chân chính của Ly Long ở cánh tay phải, và máu chân chính của Trúc Long ở trong não. Sau đó, Lục Nhĩ Mi Hầu ngồi xếp bằng và tập trung luyện hóa 4 giọt máu chân chính của thần rồng. Xích Huyết Diêu Long Côn cũng đang cố gắng dung hợp máu chân chính của Hoàng Long.